Kính thưa quý bạn anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến, như ai trong chúng ta cũng biết, mùa chay được gọi là mùa sám hối. Hay nói một cách cụ thể dễ hiểu hơn, mùa chay là mùa mà chúng ta có thời gian để chúng ta tái lập những mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình. Còn nói một cách bình dân hơn là thời gian để chúng ta cải thiện những mối tương quan của chúng ta. Và trong ba mối tương quan mà chúng ta mới nói, thì chúng ta thấy có một mối tương quan mang tính quyết định và quan trọng nhất. Đó là mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Bởi vì khởi đi từ mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể nói là chúng ta có mối tương quan với anh chị em tốt đẹp, và chúng ta mới có một cái lối sống cho bản thân mình tốt đẹp. Và có thể nói một cách khác, mối tương quan giữa ta với Chúa như là một nền tảng, như là điểm tựa, như là động lực, như là sức mạnh để chúng ta sống trong cuộc sống đời thường của mình. Và đó là mối tương quan để chúng ta, khi chúng ta dựa trên mối nền tảng đó, thì chúng ta có một cuộc sống sung mãn hơn, tràn đầy hơn, và cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi chúng ta vẫn phải đối diện với những vấn đề khó khăn, đau khổ trong cuộc đời của mình. Và kính thưa các bạn anh chị em, các bạn sinh viên thân mến, với cái ý nghĩa đó nên chúng ta thấy xuyên suốt mùa chay, từ lễ thư lễ cho qua các Chủ nhật 1, 2, 3 và hôm nay là Chủ nhật thứ 5, chúng ta thấy giáo hội đã cho chúng ta một cái nhận thức lại về hình ảnh của một Thiên Chúa hết sức cụ thể qua dung mạo của Đức Giêsu Kitô. Với Chủ nhật thứ nhất mùa chay, chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là đấng chiến thắng thế lực của Satan, thế lực của sự dữ, thế lực của bóng tối. Vậy mà nếu như chúng ta tin nhận vào Ngài, thì chúng ta cũng có khả năng để chiến thắng trước những cám dỗ trong cuộc sống của chúng ta. Rồi qua Chủ nhật thứ hai, chúng ta thấy hình ảnh của Đức Giêsu Kitô là con yêu dấu của Thiên Chúa, đấng thiên thai, đấng đến từ trời, và Ngài luôn luôn là chọn thánh ý của Thiên Chúa Cha để sống trong cuộc đời sứ vụ của Ngài. Và nhờ chọn cái thánh ý của Thiên Chúa Cha mà Ngài luôn luôn sống phù hợp với tinh thần mà Chúa Cha mời gọi. Qua đến Chủ nhật thứ ba, chúng ta lại thấy hình ảnh của Giêsu Kitô là đấng là nguồn mạch của sự sống. Ngài đến để khỏa lấp, để thỏa mãn những khát vọng từ sâu thẳm nhất của con người của chúng ta. Ai trong chúng ta sống làm người, chúng ta cũng có những khát vọng, khát vọng về chân thiện mỹ, và Đức Giêsu đã đến để Ngài làm nguồn mạch sự sống, nguồn mạch đó để khỏa lấp những khát vọng sâu thẳm nhất của con người của chúng ta. Và qua đến Chủ nhật thứ tư là Chủ nhật trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng ánh sáng. Ngài đến để chiếu rọi vào trong những bóng tối và làm cho con người của chúng ta phân biệt được đâu là những giá trị, đâu là những thực tại mang có ý nghĩa tác động đến cùng đích của chúng ta, đâu là những thực tại mà chúng ta cần phải chọn lựa. Vào hôm nay, Đức Giêsu Kitô qua bài tin mừng chúng ta nghe, Ngài là đấng ban sự sống, Ngài là sự sống lại và là sự sống, qua câu chuyện hết sức cụ thể trong bài tin mừng và khởi đi từ trong bài đọc 1. Với bài đọc 1, trích sách của ngôn sứ Ezekiel, chúng ta vừa nghe chúng ta thấy là dân Do Thái ở trong một cái bối cảnh là bị lưu đày ở Babylon. Và trong bối cảnh lưu đày thì họ làm nô lệ, khốn khổ, đói rách, và rất có thể nói là tuyệt vọng trong cái thân phận làm nô lệ lưu đày bên Babylon. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng là họ không những chết về mặt thể xác mà họ còn chết về mặt tinh thần, là tuyệt vọng. Và dường như họ cảm nhận là Thiên Chúa đã bỏ rơi họ. Và trong cái gọi là thảm trạng đó, thì Thiên Chúa đã cho tiên tri Ezekiel đến để nói lời của Người. ta sẽ cho các ngươi trỗi dậy từ trong cõi chết. Ta sẽ ban thần khí của ta cho các ngươi để các ngươi được sống lại, để các ngươi được hồi sinh. Cái lời đó, sự sống đó của Thiên Chúa đối với dân Israel đó đã trở nên một cách sống động, trở nên một cách thiết thực qua hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong bài Tin Mừng, khi Ngài chữa và Ngài đã làm cho Lazaro trỗi dậy khi đã chết rồi. Ở trong bài Tin Mừng này tuy rất dài nhưng có một chi tiết tôi muốn mời gọi các bạn anh chị em suy nghĩ, đó là bài Tin Mừng đã kể lại rằng là anh Lazaro này đã chết 4 ngày rồi, chôn trong mộ 4 ngày rồi và nặng mùi rồi. Đó là chi tiết chúng ta quan tâm. Khi nói như thế thì chúng ta mới thấy rằng là tình trạng của anh Lazaro này, theo như chúng ta nói, ngôn ngữ các bạn trẻ hay nói là bó tay rồi, không một cách nào mà làm cho anh ta có thể trỗi dậy sống lại được hết. Và đối với Chúa thì chúng ta mới thấy rằng là cho chúng ta một suy niệm rằng là đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Về mặt chúng ta, dù cho tình trạng tội lỗi của chúng ta có nặng đến đâu đi chăng nữa thì Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta và Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta sự tái sinh, sự sống lại thật sự về mặt tinh thần. Kính thưa quý bạn anh chị em, lời cựu ước của tiên tri Isaiah đã nói thế này: tội ngươi dù có đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như tuyết, có thấm như vải điều cũng trở nên trắng như bông. Lời nói quá tuyệt vời. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa, bởi vì dù chúng ta có tội lỗi đến cỡ nào, Chúa vẫn yêu thương của chúng ta khi chúng ta ý thức được thân phận tội lỗi của mình và khi chúng ta trở về với Ngài. Kính thưa quý bạn anh chị em, nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta quan niệm đến, chúng ta nghĩ đến cái chết về mặt thể lý nhiều hơn là cái chết về mặt tinh thần. Chết về mặt thể lý ai chúng ta cũng sợ ấy. Thế nhưng khi nhắm mắt rồi thì chúng ta rũ bỏ tất cả những cái mối tương quan và những cái gì vướng víu ta trong cuộc đời trần thế này. Nhưng chết về mặt tinh thần thì chúng ta thấy là cả một quá trình đau khổ, cả một quá trình vô vọng. Rất nhiều anh chị em và chúng ta khi rơi vào những cạm bẫy của tội lỗi và tưởng chừng như là không thể trở lại được, không thể trở lại được, bởi vì có nhiều anh chị em tâm sự là con xưng tội rồi con phạm tội lại, hoặc là con tội nặng quá nên con không đến nhà thờ, không để lãnh bí tích giải tội, cũng không đi nhà thờ nữa bởi vì tội con ngập đầu. Chúng ta quên là Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta, trừ tội ta như thế nào đi chăng nữa, nặng như thế nào đi nữa, thì Chúa vẫn yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Cái điều kiện là chúng ta có thực sự xác tín vào Ngài, tin tưởng vào Ngài và nhận thức thân phận tội lỗi của mình và trở về với Thiên Chúa hay không. Đó mới là điều quan trọng. Kính thưa quý bà anh chị em, có những cặp vợ chồng đã từng chia sẻ với tôi về lại làm chứng. Có một anh đứng làm chứng là hai vợ chồng anh đã gọi là giận nhau thời gian dài. Hôm anh nói tôi nghe không lầm là 40 năm. Thế nhưng khi tuổi đã gần về chiều thì một lần anh đã tham dự một cái lớp thánh kinh và anh đã được biến đổi. Và từ cái biến đổi, Chúa biến đổi anh ta, có nghĩa là Chúa làm cho anh ta sống lại về mặt đức tin và tâm linh. Thì anh ta về, một lần anh ta đã nói với vợ: anh xin lỗi em vì quá trình thời gian qua anh đã có những cái lỗi với em. Người vợ trong thời gian rồi chắc chắn rằng là trong lòng mình cũng vẫn có những cái khao khát. Con người chúng ta ai cũng có những cái khao khát sống chân thiện mỹ. Và với cái lời của người chồng nói như thế, chị vợ làm hòa với chồng. Hai vợ chồng cùng đi lễ với nhau, cùng đi học kinh thánh với nhau. Và những đứa con sống trong tình trạng bố mẹ giận nhau như thế thì chắc chắn chúng ta biết là những đứa con nó sẽ như thế nào rồi. Nhưng mà thấy bố mẹ mình trở lại sống hạnh phúc với nhau, rồi sống đời sống đức tin tốt, từ đó cũng có cảm nhận muốn trở về. Và chính người bố là người đi bước trước nói với những con mình là bố xin lỗi các con, bố có lỗi các con. Và từ đó cả gia đình có thể nói là có Chúa. Và Chúa thực sự là đấng ban sự sống, tái lập lại mối tương quan của gia đình đó. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, mỗi người chúng ta cách nào đó, chúng ta cũng đang chết về mặt tinh thần khi chúng ta đam mê điều này, đam mê điều kia, khi chúng ta lún sâu vào một cái thực tại trần thế nào đó mà chúng ta quên lãng đi cái mối tương quan nền tảng quan trọng là mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Bởi vì mối tương quan đó là mối tương quan để chúng ta khởi đi tất cả những mối tương quan khác trong cuộc sống của chúng ta. Một khi chúng ta thờ ơ với những mối tương quan với Chúa thì đời sống ta sẽ gây ra những cái bệnh hoạn hay là những cái chết về mặt tinh thần mà chúng ta thấy trong xã hội ngày hôm nay. Xã hội Việt Nam chúng ta loại Thiên Chúa ra ngoài cái cuộc sống và vật chất là trên hết. Chính vì thế chúng ta thấy xã hội chúng ta ngày hôm nay bệnh hoạn rất nhiều và chết rất nhiều. Tôi muốn nói về bệnh hoạn về mặt tinh thần, nào là đánh mất nhân cách, nhân phẩm, rồi gian dối và đánh mất nhân tính của mình, tất cả chúng ta thấy tràn lan trong xã hội của chúng ta. Nên mỗi người chúng ta là người Kitô hữu, chúng ta phải ý thức điều đó để chúng ta xác lập lại nền tảng căn bản đời sống chúng ta là mối tương quan của chúng ta với Chúa. Và điều quan trọng là chúng ta mùa chay là mùa để chúng ta trở về để chúng ta tái lập mối tương quan đó, nên chúng ta phải trân trọng và chúng ta tận dụng cái thời gian mà giáo hội dành cho chúng ta. Và kính thưa quý vị anh chị em, giờ đây mời quý vị anh chị em sẽ theo dõi một cái tiểu phẩm để chúng ta thấy là các bạn trẻ ngày hôm nay hay là mỗi người chúng ta trong tiểu phẩm đó có một cách nào đó chúng ta đang chết. Và với tuy chúng ta chết và chúng ta đang rơi vào cái thảm cảnh của tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu Thiên Chúa vẫn luôn chờ đón chúng ta. Và Ngài sẽ mời gọi chúng ta, nếu chúng ta đứng lên trở về thì Ngài sẽ đón tiếp chúng ta vào trong vòng tay của Ngài. Mời cộng đoàn chúng ta cùng suy niệm qua tiểu phẩm. Các bạn sinh viên sẽ thực hiện. Kính thưa quý vị anh chị em, chúng ta vừa suy niệm về tiểu phẩm Ngôi Nhà Hạnh Phúc, là người bạn trẻ này được sống trong giáo hội qua bí tích rửa tội, được sống tình yêu của Chúa, nhưng rồi cuộc đời của bạn bị những cám dỗ lôi kéo. Chúng ta thấy bạn đã trải qua biết bao nhiêu cám dỗ, và có thể nói là đến tận đáy của xã hội. Và bạn đã trong một lần bạn đã hồi tâm và nghĩ về cái tình yêu, cái hạnh phúc đích thực của bạn trong mối tương quan với Thiên Chúa, là tình yêu đem lại cho bạn cái niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Còn những cái lạc thú tiền bạc, rượu chè, của cải, tất cả chỉ mang tính tạm thời và làm cho con người ta đau khổ thêm. Kính thưa quý vị anh chị em, có tiểu phẩm đó cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta, nếu chúng ta muốn trở về với Chúa thì chúng ta phải muốn, chúng ta phải nhận thức thân phận mình tội lỗi, và chúng ta phải muốn thì chúng ta mới trở về với Thiên Chúa. Và Chúa luôn luôn sẵn sàng yêu thương nâng đỡ chúng ta. Kính thưa quý vị anh chị em, từ đầu thứ tư lễ cho đầu mùa chay, chúng ta vẫn hát ngân nga với nhau: con nay trở về cùng Chúa Chúa ơi. Thế nhưng cái việc trở về đó có trở nên thực hiện thực trong đời sống của người Kitô giáo của chúng ta hay không là điều mỗi người chúng ta cần suy nghĩ. Bởi vì nếu không thì mùa chay này qua, mùa chay kia qua, đâu cũng vào đấy. Và kính thưa quý bạn anh chị em, tôi cầu chúc cho quý bạn anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên, chúng ta sống mùa chay hết sức là thiết thực, để rồi với đại lễ phục sinh chúng ta cảm nhận được niềm vui thực sự khi Chúa sống lại và Chúa đem lại cho chúng ta niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù là chúng ta vẫn phải đối diện biết bao nhiêu khó khăn đau khổ trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.